Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 19 với tựa đề Chúa biến đổi sự giữ nên lành, trích trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Thiên Chúa biết chỉ dùng cách này mới lôi kéo được chúng tôi về với Ngài. Đây bắt đầu con đường chúng tôi trở về với Thiên Chúa và sự thật của Ngài chỉ có trong Giáo hội Công giáo. Kỳ hè năm 1993, con trai út của chúng tôi đi thăm bà con tại Alaska và đã mạo hiểm đến với nhóm nhân chứng Jehovah với thuyết lầm lạc của họ. Một đứa trẻ 16 tuổi đời với vốn giáo lý nghèo nàn sẽ dễ làm mồi cho tuyên truyền của họ. Khi về đến nhà, lập tức con chúng tôi nói là nó muốn theo giáo phái đó. Tuy còn dốt về đức tin Công giáo, nhưng chúng tôi rất hoảng sợ khi nghe con tôi muốn trở thành nhân chứng Jehovah. Con trai út của chúng tôi vốn là đứa trẻ đạo đức, thường đi giúp lễ, tính tình quảng đại và yêu thương. Chúng tôi đã hết sức thuyết phục con chúng tôi là giáo phái chứng nhân Jehovah đang đi trong lầm lạc. Và đức tin Công giáo mà trong đó nó đã lớn lên là một đức tin chân thật. Thế là chúng tôi phải để nhiều giờ đến nhà sách Công giáo mua những loại sách bảo vệ đức tin, phỉ bác bè dối, hạnh các thánh, vân vân.
Chúng tôi cũng mua đọc các bức thư mới về Mễ Du của Wade Wiable viết. Lúc còn nhỏ, tôi nhớ có được xem phim tiếng hát Bernadette, The Song of Bernadette, và tin vào chuyện đó. Lớn lên, tôi cũng còn nhớ mình đã đọc Tân Ước, đã tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa, Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, nhưng thật sự chưa nhận định được sự khác biệt giữa các giáo phái. Đến khi tôi đọc các chứng từ của Quên, tôi không nghi ngờ gì nữa, và nghĩ là mình nên đi đến Mễ Du như đã đến Lộ Đức. Nếu Đức Maria đang hiện ra trong thời gian lịch sử này, thì chúng ta không điên khùng gì mà không đi đến đó, đến nơi linh địa này.
Như là một sự quan phòng của Chúa sắp đặt, tôi bắt đầu đến với nhóm cầu nguyện hàng tuần tại giáo xứ. Chính vì họ tự xưng là nhóm cầu nguyện Mễ Du và điều đó đã hấp dẫn tôi. Nhóm ấy khởi đầu nhờ hai phụ nữ đã đi đến Mễ Du về và họ muốn làm những gì mà Đức Mẹ yêu cầu. Cầu nguyện và cầu nguyện. Mới gia nhập nhóm cầu nguyện Mân Côi được một hay hai tuần lễ, thì có một trong những phụ nữ của nhóm cho biết chuyến đi Mễ Du vào 2 tháng tới. Còn dư một số chỗ, nếu ai muốn đi thì báo cho bà ấy. Chồng tôi và tôi quyết định đi, đưa đứa con trai út tôi cùng đến đó. Chuyến hành hương thật là tuyệt diệu. Con trai chúng tôi đã được đánh động, dù chúng tôi còn một số việc phải làm trước khi cháu hoàn toàn được ăn năn trở lại. chúng tôi không kinh nghiệm thấy được một dấu lạ nào khi chúng tôi ở đó cả, mặc dù những người khác trong nhóm đều được ban nhiều ơn phước lạ. Nhưng tôi vẫn còn ghi nhớ tâm trạng bình an và tình yêu tại ngôi làng này, tình yêu Thiên Chúa và đối với tha nhân.
Tôi có một sự ngăn trở, đó là việc xưng tội. Tôi không thấy buộc phải xưng tội để gia nhập giáo hội từ khi tôi chưa chịu bí tích thanh tẩy, và cũng chưa bao giờ trong thời gian học giáo lý được dạy cách xưng tội như thế nào. Như vậy, tôi chẳng bao giờ xưng tội từ ngày rửa tội năm 1987 đến 1993. Tuy nhiên, tôi xác định là để thi hành những yêu cầu của Đức Mẹ về ngày thứ bảy đầu tháng, thì phải đi xưng tội chẳng những một lần mà còn mỗi tháng một lần trong năm tháng liền. Đến giai đoạn đó rồi mà tôi còn đần độn tới độ không phân biệt được thế nào là tội trọng hay nhẹ, và lương tâm tôi không thực sự được uốn nắn hẳn hoi. Tôi xưng tội lần đầu tại Mễ Du với một vị linh mục đã làm hết sức mình để giúp tôi, nhưng vì tôi không được chuẩn bị nên ngài đã phải vất vả lắm. Nhưng ơn Chúa vẫn có ở đó để giúp tôi. Ngày hôm sau tôi lại đến, lần này tôi gặp cha Pavic. Ngài đã giúp tôi xét mình thông suốt hơn, và tôi phải mất 5 tháng để có thể làm quen với việc xưng tội và làm cho lương tâm tôi được khá trong sạch.
Và một khi tôi đã thắng được cái ngăn trở đầu tiên ấy, tôi đã liên tục đi xưng tội hàng tuần suốt 18 tháng trời, chứ không chỉ đi hàng tháng như Đức Mẹ yêu cầu. Tôi cũng bắt đầu đi lễ hàng ngày và làm những việc đạo đức trong ngày thứ sáu đầu tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Tôi chầu mình Thánh Chúa suốt ngày thứ sáu đó. Chẳng hạn chúng tôi không trở thành vàng khi chúng tôi còn ở Mễ Du, nhưng đã biến đổi thành vàng sau khi chúng tôi trở về nhà. Tại sao? Chỉ Chúa biết. Chúa ban cho chúng ta những ân huệ đó tùy theo nhu cầu của mỗi người. Như thế đó, thời gian khó khăn nhất của đời sống gia đình tôi lại đã trở thành một trong những món quà lớn Thiên Chúa ban cho chúng tôi.
Tôi cảm ơn Chúa vì ân huệ của Ngài, và tôi viết cho bè chứng nhân Jehovah đã toàn hoán cải con tôi. Tôi cũng cảm ơn họ nữa. Với những ai yêu mến Thiên Chúa, Ngài biến đổi mọi sự nên lành. Chúa dùng sự giữ này để đổi thành ơn phúc cho chúng ta, và tôi hy vọng rằng Thiên Chúa cũng sẽ chúc lành cho tất cả những ai lạc xa sự thật là chính Chúa Kitô.
Cả gia đình chúng tôi tiếp tục học hỏi và lớn lên trong đức tin. Con trai út của chúng tôi đang nhận thấy có thể Chúa kêu gọi nó vào đời sống linh mục. Xin cho chúng tôi luôn trung thành với Chúa và chăm chỉ thực hành yêu cầu của Chúa và Đức Mẹ. Xin cho danh thánh Thiên Chúa Ba Ngôi được ca tụng, ngợi khen, yêu mến và thờ phượng bây giờ và mãi mãi. Amen.
Câu chuyện thứ 20, không chỉ tin mà biết Thiên Chúa có thật, lấy từ sách 10 năm hiện ra của linh mục René Laurentin. Tên tôi là Niccolò Pacini. Tôi sống ở Ponte, thuộc Capiano, một huyện của Ruseggio, tỉnh Florence, nước Ý. Tôi sinh ngày 13 tháng 11 năm 1977. Đến năm 1990, tôi đã 13 tuổi. Tôi bị bệnh teo cơ. Nó sẽ mau chóng đưa tôi đến cái chết. Đây là một bệnh hiếm thấy. Một tay của tôi luôn co lại, và tôi không còn có thể đi được. Vì 4 năm trước đây, vào tháng 5 năm 1986, chân tôi bắt đầu vặn trẹo đi. Sau đó, chân kia của tôi cũng bị như vậy. Rồi tay kia của tôi cũng bị gập đôi lại.
Ngày 28 tháng 11 năm 1990, một bà đến chơi nhà tôi và nói với tôi về Mễ Du. Bà không cho tôi xem ảnh bức tượng Đức Trinh Nữ Maria, nhưng tôi đã nhìn thấy trong một giấc chiêm bao. Nó trắng và hơi khác một chút với bức tượng mà chúng ta đang đứng trước mặt bây giờ. Tôi cũng được thấy pho tượng ấy tại nhà thờ của cha Giorgio, tượng như mời gọi tôi, hãy đến đây. Thế là tôi tỉnh giấc và quyết định đi Mễ Du. Chiều thứ Sáu, mùng 7 tháng 12 năm 1990, chúng tôi đến tại nhà thờ đây. Thật đẹp quá chừng, đây không có đèn đóm, nhưng có một sự tĩnh mịch thiêng liêng mà người ta không thể tìm thấy ở đâu, trừ phi ở trong bóng tối. Tôi chú tâm theo dõi lời kinh nguyện, vì đây đang cử hành thánh lễ, và chính ở đây xảy ra là tay phải tôi đã co quắp lại từ tháng năm, đang tự động từ từ duỗi ra. Tôi ra khỏi nhà thờ với bàn tay hoàn toàn bình thường, cử động như thường. Tôi vẫn còn ngồi trên xe lăn, song tay tôi đã được chữa lành.
Hôm sau, thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 1990, khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi trở lại nhà thờ, và tôi nói với người bạn đã giới thiệu cho tôi về Mễ Du, tất cả câu chuyện chiêm bao của tôi về pho tượng Đức Mẹ. Chúng tôi đến đó xem pho tượng ngoài sân nhà thờ, và tôi chụp hai tấm ảnh kỷ niệm. Chính lúc đó, tôi cảm thấy muốn đứng lên khỏi xe lăn, và tôi đã đứng lên, và mọi sự đã trở nên bình thường. Tôi đi được ngay, và bây giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Phép lạ lớn nhất của tất cả đời tôi là việc tôi đã không tin có Thiên Chúa. Thế rồi, một ngày kia, sau phép lạ xảy ra cho tôi như trên, tôi đã tin. Chuyến hành hương Mễ Du đã đưa tôi đi vượt quá niềm tin. Giờ đây, tôi không còn phải tin có Thiên Chúa, mà là tôi biết có Thiên Chúa. Cho dù sau này bất cứ sự gì xảy ra cho đời tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Xin lưu ý, phép lạ chữa lành của Niccolò Pacini do chính anh thuật đây đã được lập hồ sơ đàng hoàng cho việc giám định y khoa. Có vô số trường hợp về những hiện tượng phép lạ không cắt nghĩa được theo cách tự nhiên như thế ở Mễ Du.
Câu chuyện thứ 21, tất cả các con sẽ cảm nhận được tình yêu của mẹ. Trong số những hướng dẫn viên nói tiếng Anh tại Mễ Du, Philip là một người đáng nể, trẻ trung, thân thiện, vui vẻ. Anh ta có tài dẫn đưa khách hành hương đi vào chiều sâu của trái tim Đức Maria. Anh sống trọn vẹn cho công việc như là một ơn kêu gọi và hiến trọn sức lực để cầu nguyện cho người thụ ân anh ta hơn là hướng dẫn họ. Anh đã từng chứng kiến vô khối chuyện. Ngày kia, anh gặp hai cặp vợ chồng người Mỹ ngồi ăn trong quán, dáng vẻ bực bội, buồn phiền. Ngoài trời hôm ấy lạnh buốt, lại thêm mưa phùn. Anh hỏi họ,
có phải các bạn đã ở trong nhóm tôi mấy năm trước đây không?
Không, chúng tôi mới đến đây lần thứ nhất. Với lại chúng tôi chỉ ghé qua đây 1-2 tiếng đồng hồ thôi. Chúng tôi nghỉ hè ở bãi biển.
Tốt thôi, có thể các bạn đã xem thấy một điều gì đó chăng?
Chả thấy gì cả. Bà vợ thêm,
chỉ đi một vòng quanh nhà thờ, thế thôi. Cả hai vợ chồng trả lời một cách bực bội. Thật ra, hai người đàn ông này miễn cưỡng đến Mễ Du chỉ vì phải thắp tùng hai bà vợ đã nghe nói về Mễ Du từ bên Mỹ và muốn ghé thăm nơi này một chút. Anh Philip thầm đoán được có chuyện gì bí ẩn ở dưới, và anh đau lòng nếu để họ lại ra đi không thôi như thế mà không được nếm ơn huệ phi thường của linh địa này. Người chồng dục,
chúng ta đi ngay mà, sao bây giờ các bà lại muốn chần chờ ở đây vậy?
Philip thầm cầu nguyện,
Gospa, xin mẹ làm một việc gì đi chứ, lẹ lên mẹ.
Rồi anh nói với họ,
nếu các bạn muốn, tôi có thể đưa các bạn đến gặp một thị nhân là Mirjana hoặc Vika. Các bạn sẽ được nghe tóm tắt điều chính yếu của các sự việc mẹ đã làm ở đây, và chắc chắn họ sẽ cầu nguyện cho các bạn.
Mệt quá! Hai bà vợ thì khoái chí, trong khi hai ông sụ mặt tỏ vẻ khó chịu. Phụ nữ bao giờ cũng thắng. Thế là hai taxi liền được gọi, chờ họ đến nơi xóm của các thị nhân Vijakovici. Trên đường đi, Philip lợi dụng cơ hội hiếm có trình bày cho họ một chút, khơi mào về các sự kiện xảy ra tại Mễ Du. Đang thao thao câu chuyện, một người chồng cúp ngang hỏi,
tôi thấy hình như anh có mang một cái nịt sau lưng phải không? Anh bị gì thế?
Vâng, tôi bị tai nạn xe cộ, một phần xương sống của tôi bị dập, và năm ngoái tôi phải nằm bệnh viện một năm để giải phẫu. Tôi đi lại được là cả một phép lạ. Tới nhà Marisa đi vắng, tới Vika không có nhà. Philip đề nghị kéo nhau đến đồi hiện ra, chỗ có trồng cây thập giá xanh, nơi này đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần. Cơn mưa càng lúc càng lớn, càng thấm lạnh, đủ để mọi người muốn bỏ về, ướt thấu xương. Họ tới chỗ cây thập giá xanh, Philip đọc một đoạn sứ điệp Đức Mẹ và đề nghị lần 10 kinh trước khi ra về. Anh nói,
thật sự không phải do tình cờ mà các bạn đến đây đâu, nơi này rất đặc biệt.
Sau giây phút cầu nguyện, Philip khuyến khích họ nán lại ở đó một chốc. Còn anh sẽ chờ họ trên một taxi để họ có thể tự do cầu nguyện thân mật với nhau, không có người lạ ở đó.
Philip chờ xuống chỗ đậu xe taxi. Ở đấy, anh đứng đợi, rồi đợi, đợi mãi. 20 phút trôi qua mà không thấy họ xuống. Quả là một việc khác thường, vì anh đã nhận thấy mấy người này miễn cưỡng theo anh thôi, chứ chẳng có gì hứng thú. Cộng thêm cái lạnh và cơn mưa không ngớt kiêm nữa. Cuối cùng, hai phụ nữ đến và thinh lặng leo lên xe. Họ khóc, hai người chồng theo sau họ, một người cũng giàn giụa nước mắt. Trong xe, sự im lặng bao trùm, duy chỉ nghe tiếng sụt sịt và mù xoa lau nước mắt. Philip hiểu ngay việc gì quan trọng xảy ra, và lòng anh tràn hy vọng cho những con người khốn khổ này.
Về đến khách sạn, trước khi chia tay, một người chồng đã tặng Philip một sấp đô la, nhưng Philip từ chối, rồi anh từ giã họ ra đi, túi rỗng nhưng trái tim đầy hy vọng và cầu nguyện. Vài phút nữa, họ sẽ đến bờ biển. Cảm ơn Gospa, mẹ đã làm chút gì cho họ rồi. Chiều đến, Philip quá đỗi ngạc nhiên khi thấy họ ở sân nhà thờ. Mấy người Mỹ ở đó ư? Thế là họ đã ở lại. Thêm một lần nữa, Philip vui mừng vô hạn, nhưng vì tế nhị, anh không muốn đến hỏi họ cái gì đã xảy ra. 3 ngày sau, Philip lại gặp họ tại sân bay Split. Đang khi anh lo sắp xếp cho một nhóm hành hương lên máy bay về lại nhà, đúng là cơ hội cho một người trong hai người chồng kia có dịp thổ lộ với Philip. Ông kêu vợ đến, và cả hai vợ chồng ríu rít cảm ơn Philip.
Philip này, tôi không thể nào kể cho anh nghe sự việc lạ lùng quá lớn lao đã xảy đến với chúng tôi. Tôi có đứa con trai cả, tròn 22 tuổi, năm vừa rồi bị tử nạn xe cộ, toàn bộ xương sống bị dập gãy, khiến nó chết ngay tại chỗ. Nay đã gần ngày giỗ 1 năm của nó, chúng tôi không muốn ở nhà để nhớ lại cái chết thê thảm của con chúng tôi, nên chúng tôi quyết định đi xa nhà, xa thật là xa. Vì thế hôm đó chúng tôi đã đến Mễ Du. Chắc anh còn nhớ thời tiết buồn thảm hôm đó chứ gì. Khi anh đến chào chúng tôi sững sờ nhìn anh, thấy anh có nhiều điểm giống con tôi quá, cùng tuổi, cùng khuôn mặt, và hơn nữa, anh lại có mang cái nịt đỡ lưng, cũng tai nạn xe cộ. Anh thấy đó, biết bao nhiêu kỷ niệm đau thương lại xuất hiện.
Và ông ta thêm, cũng nói cho anh biết đó, từ tai nạn ngày đó, chồng tôi bỏ giáo hội và các việc bổn phận đạo đức, hết tất cả rồi, đức tin, Thiên Chúa, hết cả rồi. Không ai trong gia đình được nhắc đến tên con trai chúng tôi, cũng như cái tai nạn của nó. Chồng tôi vứt hết mọi đồ đạc trong nhà, và bất cứ cái gì nhắc nhở đến nó, xem như nó không có trên đời.
Người chồng tiếp lời, Philip này, anh biết tôi không phải là người cầu nguyện, thế mà tại đồi có thập tự xanh, trong lúc anh đứng cầu nguyện cách tôi mấy thước, tôi cảm thấy có ai đó đang sờ vai của tôi quay người lại, không thấy ai cả. Tôi nghĩ có lẽ cảm giác ấy là do trận mưa, nhưng lần nữa tôi lại cảm thấy đôi tay đặt trên vai của tôi, nhưng lần này tôi cảm thấy có một sức nóng ấm chan hòa chiếm ngự tôi, mặc dù trời đang lạnh. Sức nóng ấm này không tài nào diễn tả được. Nhưng điều làm đảo lộn trong tôi, đó là sự bình an đã thấm nhập tôi, một sự bình an khó mô tả mà trong suốt cả cuộc đời tôi chưa hề cảm nhận được. Lúc ấy, tôi bắt đầu khóc, khóc mãi. Vợ tôi cũng khóc. Chúng tôi hiểu tại sao chúng tôi khóc. Sau lần cầu nguyện đó, chúng tôi đã quyết định ở lại thêm một ngày nữa. Hầu như suốt đêm đó, chúng tôi thức nói chuyện với nhau về đứa con trai của chúng tôi, không còn cấm đoán, đóng kín nữa, mà mở ra cho những lời trao đổi không dứt về Thiên Chúa, về tôn giáo, về Mễ Du. Trên đường về, chúng tôi không còn thiết tha gì đến bờ biển nữa. Chúng tôi đã tìm đến một nhà nguyện để dự lễ. Chúng tôi muốn đào sâu ân điển Mễ Du trước khi trở về nhà.
Philip không tin nổi hai tai mình, nhưng bộ mặt của họ phát biểu còn hơn lời họ nói. Philip tiễn biệt họ, lòng vui mừng như bay vào cõi thần tiên. Câu chuyện chưa ngừng lại ở đó. 18 tháng sau, họ mời Philip sang chơi nhà họ. Ở đó, anh được biết tất cả các chi tiết của ơn điển Mễ Du đã cứu chọn một gia đình khỏi tan vỡ. Chẳng hạn, bà vợ tâm sự cho anh biết, chồng tôi đâm nổi nóng, ghê gớm, làm những chuyện đáng sợ ngay nơi công chúng, đến độ mấy đứa con khác của chúng tôi công phẫn chống lại ba chúng, và biết bao chuyện khác nữa gia đình chúng tôi đã phải trải qua, thật kinh hoàng, không thể kể hết được. Gia đình tôi tan rã. Các bác sĩ tâm thần tỏ vẻ bi quan và đã dự liệu một thời gian cho chồng tôi vào viện tâm thần.
Thế ra, hai bàn tay đã đặt trên vai ông chồng đã chạm đến trái tim, linh hồn và tâm trí của ông và đã xua đuổi tất cả mọi tuyệt vọng. Cuộc đời của ông đã thay đổi, ông đã ăn năn trở lại. Các con ông đã tìm lại được người cha thân ái như xưa. Gospa đã cảm hóa lòng ông ta trong 20 phút đó, một cách kỳ diệu, mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng. Đúng, Đức Mẹ đã giữ lời, tất cả các con sẽ cảm thấy tình yêu của mẹ.
Các con thân yêu, các con đều biết rằng mẹ yêu thương các con vô bờ bến, và mẹ cầu nguyện cho các con mỗi ngày. Xin Chúa giúp đỡ các con thông hiểu được tình yêu thương mẹ dành cho các con. Thông điệp ngày 21 tháng 8 năm 86. Nếu các con hiểu được tình mẹ thương yêu các con dường nào, các con sẽ khóc lên vì vui sướng.
Câu chuyện thứ 22, mẹ đến với anh bị bệnh AIDS, SIDA. Tại Pháp, một sinh viên dược khoa bị hội đồng giám khảo từ chối cấp bằng vì anh bị bệnh AIDS, SIDA. Chưa hết, anh còn bị loại vì bệnh đồng tính luyến ái. Buồn nản, anh uống rượu say, rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Sau đó, anh được cứu lên và thấy mình nằm trong bệnh viện. Lúc anh tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, anh thấy trước mắt gương mặt một phụ nữ. Bắt đầu anh hoảng sợ, nhưng những ngày về sau, hình ảnh ấy càng lôi cuốn anh và an ủi anh. Anh không biết gì mấy về đạo, nên anh nghĩ,
trước đây là một phụ nữ thánh.
Sau đó anh xuất viện, dù còn yếu và cơ quan não bộ bị hư hại.
Thời gian qua đi, không biết làm sao anh tới được Mễ Du, mặc dù các bác sĩ bảo không đi được vì sẽ chết ở đó. Cú sốc bất thần, anh thấy trong một cửa kính ở nhà hàng hình ảnh của nữ thánh mà anh đã thấy trong bệnh viện, và người ta cho biết đó là Đức Mẹ Mễ Du.
Thế là chính người đã đến tìm tôi trong cái vực đèn tối ấy để dẫn tôi đến Mễ Du này.
Và anh quyết định không bao giờ lìa xa người mẹ trên trời nữa. Trở về Pháp, lại cú sốc bất thần nữa. Qua các khám nghiệm, vi khuẩn sida còn, nhưng mọi triệu chứng đều biến mất, và anh đang hồi phục sức khỏe về mọi mặt.
Câu chuyện thứ 23, chứng từ của một dân nghiện ma túy. Chúng tôi quen biết Massimo tại nhà Helena. Anh ta nói ngay với tôi là người sưu tập chứng từ rằng anh nhận được hai ân huệ. Ơn thứ nhất là được chữa khỏi cơn nghiện ma túy, và ơn thứ hai là ơn đức tin. Trước một nhóm người hành hương Ý, anh kể về hai sự chữa lành đó như sau. Tôi vốn là kẻ nghiện ma túy, cứ nói trắng ra như vậy. Tôi đã làm nô lệ cho ma túy trong suốt 7 năm trời. Cách đây 2 năm trước, khi đến Mễ Du, có một bà sơ giới thiệu. Nhưng tôi bảo gì ấy, có thể đi đâu bây giờ chứ? Bởi vì nó chẳng làm cho tôi thích thú gì cả. Kế đó, tháng 8 kỳ hè vừa qua, tôi đã bị dồn vào chân tường, tới tận bờ vực. Và tôi như một người chết. Và dì Phước ấy lại nói với tôi chuyện ra đi. Dì tìm mọi cách để báo động tôi. Và tôi đã đến Mễ Du, với lời hứa sẽ ở lại Mễ Du 3 ngày. Thời kỳ đó tôi tuyệt đối không tin vào Thiên Chúa. Nhưng 10 ngày dạo chơi trên bờ biển Nam Tư thì thú vị đó. Và chúng tôi đã đến đây, ở lại 3 ngày. May mắn là đến thẳng nhà cô Helena.
Tôi nói chuyện quãng 1 tiếng 40 phút với cô ấy. Thực sự tôi cũng không nhớ mình đã nói gì trong câu chuyện, vì tôi còn bị xào xáo đủ thứ. Tôi cảm thấy muốn ở một mình. Hôm đó là thứ năm, tôi muốn được một mình hoàn toàn biệt lập. Và rồi, tối hôm đó, cùng với Helena và các bạn cô trong nhóm cầu nguyện, chúng tôi leo lên núi Thánh Giá. Ở đó chúng tôi ca hát. Đối với tôi, điều này tuyệt đối mới mẻ. Người ta chẳng bao giờ làm được cho tôi cầu nguyện trong gia đình cả. Cầu nguyện ư? Helena thầm thì cầu nguyện ngay bên tai tôi. Với tôi, hát thánh ca là cái gì mới mẻ thật sự, vì tôi chỉ quen nhạc rock. Chỉ cái thứ này mà thôi. Khi xuống núi, phải có một nghị lực siêu nhiên, một điều đáng hãi hùng. Tôi mệt mỏi lắm rồi, vì cứ nốc thuốc viên và tôi không thể nào đứng dậy nổi. Tuy thế, tôi đã tuột xuống được. Mặc dù có lảo đảo, không biết nữa, có điều gì khá đặc biệt. Và rồi, ngày trở về đã đến.
Tôi đã biệt lập một mình trong những ngày ở lại đó, để sống lại một chút gì trong tâm tưởng của cả cuộc đời tôi. Nó loạn xạ ở tầm đáy sâu trong tôi. Ngày Chủ nhật, 2 giờ đêm, chúng tôi lên đường. Ra khỏi Mễ Du, tôi bắt đầu khóc thảm, y hệt như một trẻ sơ sinh. Nước mắt cứ trào ra, cơ hồ chưa từng thấy bao giờ, kể cả khi cha tôi bắt tôi phải khóc. Sau đó, khi đến Primosten, một nơi có băng nhạc, có biển, con gái và tất cả, tự nhiên tôi cảm thấy ngộp thở. Có cái gì đó. Xin tha lỗi cho tôi nếu tôi không muốn kể cho ông nghe chuyện này. Tôi đã nói về điều này với vị linh mục của ông. Một cái gì đến mức làm tóc tôi dựng đứng cả lên. Và tức khắc, tôi trở lại ngay Mễ Du, sống ở đây luôn cho tới hôm nay, ở luôn đây.
Tuy nhiên, sự chữa lành lớn nhất là được đức tin. Vâng, nó đã giải thoát tôi khỏi ma túy. Điều tốt lành nhất, xét từ 7 năm lệ thuộc ma túy, đó là tôi đã nhiều lần tìm cách từ bỏ. Giữa các lần nằm bệnh viện và cùng với cha mẹ tôi trong giai đoạn cuối cùng, thế mà tôi cũng không làm sao đạt kết quả. Tôi cảm thấy nhục nhã. Chẳng bao giờ tôi có thể làm được điều đó. Tôi đã đến đây, và như thế này đây, bốn ngón tay, thế đó, thậm chí cũng chẳng cần phải qua một cuộc cai nghiện đầy khủng hoảng, chẳng cần gì hết. Tôi đã được phép lạ như thế đó, phép lạ phần xác, ân huệ lớn nhất là đức tin, và đó là ân huệ lớn nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho tôi.
Tôi sực tỉnh ra, hồi trước, cũng như nhiều người khác, tôi đã cố trốn tránh Thiên Chúa. Chúng tôi tìm cách trốn thoát bằng ma túy như tôi đã làm. Tôi đã lệ thuộc ma túy, nhưng xin ông tha lỗi cho tôi khi tôi nói lên điều này. Biết bao nhiêu người trong chúng ta đã ghiền thứ ma túy như TV, mốt quần áo, nghĩa là mọi thứ mà xã hội đang bày trước mắt chúng ta. Chúng ta tìm hạnh phúc trong các thứ gì, nó làm ta mỏi mệt chỉ trong ít ngày. Đang khi đó, Thiên Chúa là thực tại không bao giờ làm ai mỏi mệt, miễn ta chịu mở lòng ra cho Người. Chúng tôi phải trông chờ vào Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria, vì các Ngài không bao giờ bỏ ta cô độc.
Ở đây có sự cầu nguyện. Vâng, hiện nay Đức Mẹ yêu cầu nhóm cầu nguyện phải bỏ ra 3 giờ để cầu nguyện. Chúng ta chưa làm được như họ, nhưng chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại đọc kinh kính mừng. Ngay cả khi làm việc, nhiều người hỏi phải sắp đặt cầu nguyện như thế nào. Họ nói họ không có thì giờ. Chúng ta có thể ngưng làm việc, cả khi chỉ cần 2 phút, ta ngưng lại để đọc một kinh kính mừng. Sau nửa tiếng đồng hồ, ta lại đọc một kinh kính mừng khác, và cứ tiếp tục từng giọt cầu nguyện như vậy, ta sẽ quen cầu nguyện, và dần dà các giọt ấy sẽ làm đầy bình. Ta sẽ cảm nghiệm được điều đó. Tôi cam đoan với ông, chúng ta trao cho Thiên Chúa các lo lắng của mình. Nghĩa là ta đặt vào bàn tay Thiên Chúa tất cả ngày sống của chúng ta. Người giúp ta suốt ngày, một ngày 24 tiếng đủ. Người giúp ta trong mọi sự, để ta được mọi sự. Và tất cả các bạn ở đây với một trái tim rộng mở đều nhận được những ân huệ lạ lùng. Các bạn đang ở đây, hiện giờ đang ở đây, hoặc các bạn tin, hoặc các bạn không tin, hãy mở trái tim mình ra và các bạn sẽ nhận được cái gì. Nhưng các bạn sẽ nhận được, chắc chắn là như vậy, vì không thể nào Đức Mẹ lại không giơ tay ra bỏ một cái gì vào trong lòng bạn.
Câu chuyện thứ 24, cả gia đình ăn năn hối cải. Đức Mẹ đã giải thoát người con khỏi ma túy, rồi đưa nó về thiên đàng sau hơn một năm khỏi bệnh. Tiếp đến, Mẹ hoán cải người cha, ban cho ông cuộc sống bình an thanh thản. Hai đứa con gái được Mẹ đưa vào ánh sáng đức tin. Gia đình trước đây chia rẽ và sống bo bo ích kỷ, nay đã thay đổi. Công việc làm của họ hài hòa hơn, tất cả xảy ra chỉ trong vòng một năm, nhờ sự can thiệp của Mẹ. Đó là tóm lược sự kiện. Tôi, người sưu tập chứng từ, đang tìm ghế ngồi để trợ lực với các linh mục, trong trong việc giải tội khách hành hương xếp hàng dài. Bỗng một chàng thanh niên tới từ Milano tiến đến. Anh hay đi với Massimo mà tôi quen. Có ai vỗ vai tôi nói:
Này ba mẹ Massimo đấy, thưa cha.
Ông bà khoảng 50 tuổi.
Thưa, đây là cha mẹ Massimo. Massimo thì mới qua đời mấy hôm nay.
Anh thanh niên nói nhỏ, sợ họ nghe tiếng. Tôi bật lên to:
Ôi, ông bà có phúc, vì có một người con đã được về thiên đàng. Phải cảm ơn Đức Mẹ Mễ Du đi thôi. Tôi quen Massimo năm ngoái tại nhà Helena. Tôi đã thuật lại chuyện chữa lành ma túy và ăn năn trở lại của Massimo trong số báo của chúng tôi tháng 6 năm ngoái. Tôi kể chuyện này với hai cha mẹ. Họ muốn một bản photocopy bài báo ấy, nhưng tôi yêu cầu một cuộc phỏng vấn với họ trước đã, và đây xin cống hiến bạn đọc. Hai cha con Massimo là sở chủ của hai nhà máy tại vùng Venice, Ý Đại Lợi. Massimo bắt đầu làm quen với ma túy khi đi quân dịch. Gia đình làm hết cách nhưng vô hiệu. Thế rồi, một dì Phước ở Conegliano Corneto giới thiệu Mễ Du với bà mẹ. Ông bố tuy không tin, nhưng đứng trước tình trạng bi đát của con, đã chấp nhận tháp tùng Massimo đến Mễ Du. Hôm ấy là ngày 13 tháng 6 năm 87. Cực chẳng đã, Massimo đành nhận lời. Nhưng
con muốn ở đó có khách sạn gần biển, có bể bơi, sân tennis, đĩa nhạc và có con gái nữa.
Ờ thì đi, cả cha mẹ cùng đi theo mà.
Họ dừng chân ở bờ biển, ngày hôm sau mới tới Mễ Du, nhưng rồi trở ra biển ngay. Đêm hôm ấy Massimo nói với bố:
Ngày mai con sẽ chuẩn bị một túi hành lý để trở lại Mễ Du. Con cảm thấy có cái gì thôi thúc trở lại đó, con không thể ở đây thêm nữa đâu.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 24 với tựa đề Cả gia đình ăn năn hối cải, trích trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 24 và kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.